kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài viết được trang nhà Quảng Đức tại đăng: qua sông rồi chở đồi bè, người viết Trúc Đông. Các kinh nghiệm, quan điểm, phương pháp, hệ thống, lý thuyết, chủ thuyết là các công cụ để định hướng cho đời sống cá nhân và xã hội. Nó giống như những cái thuyền bè giúp chúng ta đi qua dòng sông thực tiễn. Khi thực tiễn thay đổi, các hệ thống phương pháp cũ trở thành không còn thích hợp nữa. Vai trò chuyên chở của chúng đã mất. Tuy nhiên, do quán tính của nhận thức, con người ta vẫn thường bám víu vào những điều cũ kỹ. Trong lĩnh vực quan hệ giữa người với người, sự biết ơn, nhớ ơn là điều cần được duy trì, cổ vũ. Trong lĩnh vực nhận thức thì khác hơn. Giống như đứa trẻ lên 10 không thể mặc cái áo cho trẻ lên 3. Nhưng nhận thức, những hệ thống không phù hợp với thực tại cần phải được bỏ đi. Điều này được nhắc đi nhắc lại vô số lần trong các văn bản Phật giáo. Con người cần phải hủy bỏ các quán tính, nhận thức cần phải phá chấp. Đức Phật giảng thích kinh ví dụ con rắn, Trung Bộ 1, trang 305: này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng. Bờ bên này nguy hiểm và hại hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hại. Nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó suy nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hại hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hại. Nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cây cầu bắc qua từ bờ này tới bờ kia. Nay ta thu góp cỏ, cây, nhành, lá cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này nỗ lực vượt qua đến bờ bên kia an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người ấy suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ nó mà ta qua sông được. Bây giờ ta hãy đội chiếc bè này trên đầu, hay vác nó trên vai và đi đến nơi nào ta muốn. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy làm như vậy có đúng với chức năng của chiếc bè hay không? Thưa không, người đó phải làm thế nào cho đúng với chức năng của chiếc bè? Này các tỳ kheo, người ấy sau khi sang được bờ bên kia nên suy nghĩ hợp lý như sau: chiếc bè này có lợi ích cho ta, nhờ nó mà ta vượt qua được bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên bờ đất khô, hay nhận chìm xuống nước và đi đến nơi nào ta muốn. Kinh ví dụ con rắn. Nếu đồi bè mà đi thì không thấy được bầu trời cao rộng. Nhà sử học Tư Mã Thiên trong Tâm Sự Buồn cũng ví mình như người đồi chầu. Nếu đồi chầu không thấy được mặt trời thì khi đồi bè ắt tệ hơn. Có người cần phải tránh tình trạng tự nguyện đồi bè. phải làm chấm dứt các ám ảnh suy luận để có thể nhìn rõ thực tiễn và không bị giới hạn trong phương pháp giải quyết. Vì thế, cần có quy tắc bỏ bè các kiến thức, kinh nghiệm, lý thuyết, truyền thống, đạo đức. Chỉ nên sử dụng theo nguyên lý chọn lựa. Điều gì làm tăng trưởng điều xấu, giảm thiểu điều tốt thì phải bỏ đi. Quy tắc trên được phát biểu theo dạng phủ định. Nếu phát biểu theo dạng khẳng định thì quy tắc này phát biểu như sau: có thể hủy bỏ các quy trình hệ thống cũ, có thể sử dụng các giải pháp không truyền thống để giải quyết vấn đề nhằm tạo ra kết quả đúng tốt. Quy tắc này nhằm hủy bỏ các sự hạn chế của các thủ tục quy trình hiện hành nếu có cách làm khác đúng tốt hơn. Nó nhằm tránh các loài quán tính về nhận thức. Trong phương pháp luận sáng tạo tri, có một số nguyên tắc thể hiện điều này. Chẳng hạn, nguyên tắc phản đối xứng: chuyển đối tượng có hình dạng đối xứng thành không đối xứng. Những đối tượng không đối xứng thì làm tăng độ không đối xứng. Một nguyên tắc khác là nguyên tắc linh động: thay đổi các đặc trưng của đối tượng hay môi trường bên ngoài. Phân chia đối tượng thành nhiều phần có khả năng dịch chuyển, làm cho các đối tượng bất đồng có thể di chuyển được. Một nguyên tắc tương tự là nguyên tắc chuyển sang chiều khác: những khó khăn do chuyển động hay sắp xếp đối tượng theo đường một chiều có thể sẽ không còn nếu cho đối tượng di chuyển trong một mặt phẳng hay trong không gian. Quy tắc này cần được áp dụng cho người lớn tuổi, những người có quá nhiều kinh nghiệm. Các câu nói thông thường là: hồi xưa thì khác, chưa bao giờ thấy ai làm như vậy, vân vân, chính là thể hiện trạng thái quán tính nhận thức. Quy tắc bỏ bè trả lời cho những lập luận đó. Một trong những cách để xóa bỏ quán tính cũ là phương pháp tìm kiếm những điều bất thường. Nguồn Peak Learning, Ronald Gross. Những điều sai khác đặc biệt mà ta không hiểu được. Theo Phật học, các diễn biến của thực tại bao giờ cũng ra ngoài các suy nghĩ, dự đoán và có vô số điều mà ta chưa bao giờ biết. Vì thế, đối với Phật học, mọi cái đang diễn ra đều là bất thường. Một số các kỹ năng để thấy được điều bất thường đã được phát biểu theo Scan, nguồn Peak Learning. Thấy là trong quen món ăn Việt khác món ăn Thái chỗ nào, chương trình TV đó làm tôi thích bằng cách nào, đưa ra biến thể của sự việc, điều gì xảy ra nếu món Thái nấu theo kiểu Việt, tôi thích điều gì trong chương trình TV đó. Để qua một bên các giải thích quen thuộc, tìm một cách giải thích khác với suy luận theo thói quen hay theo số đông, vì các suy luận đó có thể sai. Để qua một bên các quy tắc quen thuộc, bằng cách này ta có cơ hội để xem xét vấn đề theo con mắt mới mẻ hơn. Đóng vai người khác, tưởng tượng mình là người Thái mặc dù mình là người Việt, tưởng tượng mình là người bị hại mặc dù mình không là người bị hại, tưởng tượng mình là thầy giáo mặc dù không phải là thầy giáo, có nhiệm vụ giải thích cho học sinh. Mặc dù người nghe giải thích không phải là học sinh. Trong hệ thống Kaizen của Nhật Bản, quy tắc bỏ đề được áp dụng trong sự thay đổi các thủ tục, quy trình cũ, loại bỏ các thủ tục, quy trình không cần thiết mà vẫn được đảm bảo kết quả tốt và được thực hiện bởi các nhân viên trực tiếp làm việc. Quá trình cải tiến này có thể gọi là quá trình làm tắt có chủ đích, làm tắt một cách có trách nhiệm. Như thế, người lao động được phân quyền cải tiến trong khu vực làm việc của họ. Điều này trái với hệ thống quản trị theo kiểu cơ giới. Trong đó, người lao động chỉ được làm theo các thủ tục được chỉ định. Nếu vi phạm sẽ bị khiển trách. Đối với quan điểm của những người thực hiện Kaizen, những cải tiến nhỏ và liên tục chính là sự phá vỡ các thủ tục quy trình cũ. Do đó, Kaizen được xem là sự nội loạn chống lại quá khứ. Với các quản trị cơ giới, loại nội loạn này không được chấp nhận. Người quản lý sẽ bảo rằng: anh hãy lo làm theo quy trình, đừng cãi lý. Quy trình là cái bè mà anh cần phải đổi. Thay đổi là nhiệm vụ của cấp trên. Cải tiến trong hệ thống Kaizen cũng được xem như là lời từ thủ. Đó là sự từ thủ rằng các quy trình cũ còn có khiếm khuyết, thậm chí là sai lầm. Vì có khiếm khuyết, sai lầm mới cần phải cải tiến. Tuy nhiên, thà rằng ta chịu ấy nãy mà thừa nhận sai lầm rồi cải tiến, còn hơn là chịu đồi cái bè khiếm khuyết ấy và làm giảm sức cạnh tranh của mình trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này. Quan điểm của Kaizen về nội loạn và từ thủ bằng các cải tiến đã được trình bày trong một đoạn thuyết giảng khác của Đức Phật. Bảy La Mã Phẩm Lớn 65, Tăng Chi Bộ Kinh 1, trang 338. Quy tắc bỏ bè được trình bày như sau. Này cả Kalama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kho tàng kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt các dự kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì đó là bậc thầy của mình. Thầy cả Kalama, khi nào các người tự mình biết rõ như sau: các hành vi này là sai xấu, các hành vi này là có tội, các hành vi này bị người có trí chỉ trích, các hành vi này nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, thì này các Kalama, hãy từ bỏ chúng. Vì nào rèn luyện suy nghĩ xa lìa tham lam, tức giận, ngu muội. Với suy nghĩ không oán hận như vậy, không tức giận như vậy, không dơ bẩn ô nhiễm như vậy, trong sạch như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được một trong bốn suy nghĩ an ủi như sau. Nếu có đời sau, nếu có kết quả biển gì của các động lực nội sinh đúng tốt, sai xấu, thì sau khi thân thể tan rã, mạng sống kết thúc, ta sẽ sanh vào nơi đúng tốt, cõi trời, cõi đời này. Đấy là an ủi thứ nhất. Nếu không có đời sau, không có kết quả điển gì của các động lực nội sinh đúng tốt, sai xấu, thì ở đây, ngay trong hiện tại, ta cũng được sống với suy nghĩ không oán hận, không phiền não, được yên ổn sung sướng. Đấy là an ủi thứ hai. Nếu việc sai xấu ta làm, nhưng ta không có suy nghĩ ác với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, thì làm sao ta có thể cảm nhận khổ đau được? Đấy là an ủi thứ ba. Nếu việc sai xấu ta không có làm, thì về cả hai phương diện, cố ý hay vô ý, ta quan sát thấy ta hoàn toàn trong sạch. Đấy là an ủi thứ tư. Bảy La Mã Phẩm Lớn 65, Tăng Chi Bộ Kinh 1, trang 338. Người viết Trúc Đông. Phật tử Quảng An ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.